Giờ học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta cùng học giáo lý Ducat từ số 106 về vấn đề công ích, nhân phẩm, liên đới và bổ trợ.
Câu hỏi số 106 đưa ra là: tự do nghĩa là gì?
Tự do đặt con người lên trên muôn loài và theo một nghĩa nào đó, còn khiến cho con người trở nên giống Thiên Chúa. Tự do đích thực không phải là khả năng chọn bất cứ thứ gì mình muốn, dù tốt hay xấu, mà là khả năng chọn lựa điều thiện hảo. Chỉ con người tự do mới có thể lãnh nhận trách nhiệm. Được tự do cá nhân, con người trở nên độc đáo. Trong một loạt các khả năng, con người có thể tự do chọn lựa nghề nghiệp và ơn gọi riêng của mình. Con người có thể đến và đi, chọn điều này và để lại điều kia. Đó là một quyền con người căn bản mà không được giới hạn việc thực thi quyền này nếu không có lý do hợp lý. Đối với việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, con người phải được thoải mái phát biểu những ý kiến của họ về tôn giáo, chính trị, văn hóa. Mỗi người phải có thể tự do nói lên cái quan điểm riêng của mình. Để việc đó có thể thực hiện được, cần phải có một trật tự pháp lý bảo đảm quyền tự do của một cá nhân và bảo vệ quyền tự do đó khỏi áp lực đến từ việc lạm dụng tự do của những người khác. Người ta thường nại vào tự do, để muốn làm gì thì làm, thì nó không có đúng ý nghĩa của tự do, mà tự do là cái khả năng để lựa chọn điều thiện hảo, để những việc làm của mình nó có một cái giá trị, một cái độc đáo riêng. Còn khi tự do muốn làm gì thì làm, mình chọn điều ác, thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới tự do của người khác. Ví dụ như, cái người mà họ chọn tự do lừa đảo, tự do giết người, thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới tự do của người khác rồi. Lừa đảo bao nhiêu người, rồi giết chết người ta chẳng hạn. Cho nên, tự do đúng nghĩa phải là lựa chọn điều thiện hảo. Và trong đó, con người có quyền nói lên cái quan điểm riêng của mình về vấn đề tôn giáo, chính trị, văn hóa, và mỗi người đều tôn trọng lẫn nhau. Và cái tự do sử dụng đúng làm cho chúng ta là một ngôi vị thực sự có cái độc đáo riêng của mình, để chúng ta lựa chọn và làm điều đúng, điều tốt nhất cho chính mình và cho ích lợi của chung mọi người. Triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard đã nói: điều vĩ đại nhất được ban tặng cho con người là được chọn lựa, là tự do. Thú vật nó không có tự do, nó làm theo bản năng. Còn con người có tự do, lựa cho để lựa chọn ăn hay không ăn, đi hay không đi, lựa chọn một điều tốt hay điều xấu. Phục vụ Thượng Đế chính là tự do. Một triết gia thời La Mã sống thời của Chúa Giê-xu, tức là năm thứ tư trước Công Nguyên cho tới năm 65, thì ông đã ý thức tự do phục vụ Thượng Đế chính là cái tự do. Bởi vì khi con người phạm tội đó, thì con người mất tự do, tự trở nên nô lệ cho tội lỗi. Một người giết người rồi thì họ không có bao giờ có một lương tâm bình an được, có một tâm hồn bình an được. Lucius Annaeus Seneca là một chính trị gia và triết gia La Mã đã ý thức được điều đó.
Bước qua câu hỏi số 107. Tại sao ta cần sự thật trong đời sống xã hội?
Sự thật được chuyển dịch vào đời sống cá nhân của tôi chính là thành thật và lòng trung thực nơi tôi. nếu người ta không cư xử chân thành với nhau, xã hội nào cũng tan rã. Khi việc làm không còn đi đôi với lời nói, và khi chúng ta không còn có thể tin chắc rằng những người khác thành thật với mình, thì thái độ ngờ vực, lạnh lùng và xảo quyệt sẽ định dạng cách con người chung sống với nhau. Một thành tố khác của sự thật trong lĩnh vực kinh tế chính trị là tính minh bạch, cả trong những quyết định lẫn trong hành động. Điều này đặc biệt đúng khi liên quan tới vấn đề sử dụng những nguồn tài chính. Tất cả đều phải rõ ràng, minh bạch. Thì cái sự thật nó giúp cho chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng đã từng nói sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Chúng ta sống trên cái sự chân thật. Về tiền bạc, về lời nói, về hành động, tất cả đều là một với nhau. Thì làm cho mọi người mới có thể tin tưởng lẫn nhau được. Một nhà tỷ phú Mỹ, Warren Buffett, sinh năm 1930, đã nói, khi bạn nói sự thật, sau này bạn sẽ không bao giờ phải cố nhớ lại bạn đã nói dối về chuyện gì. Cho nên, cứ sự thật mà nói, thì tâm hồn của chúng ta nó rất là bình an. Sự thật không thành hình theo chúng ta, mà đúng ra chính chúng ta phải thành hình theo sự thật. Nhà thơ Đức Matthias Claudius. 2 Côrintô chương 6, câu 4, câu 7 cũng dạy chúng ta. Chúng tôi luôn chứng minh mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa bằng một tình yêu không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ. Anh nên luôn luôn tôn trọng cái sự thật trong mọi lĩnh vực để khi con người có tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể yêu thương nhau, mà khi lừa đảo nhau thì sẽ không còn tình yêu với nhau nữa, bởi vì không còn ai tin ai.
Câu hỏi số 108. Xin hỏi công bằng là gì?
Công bằng là ước muốn liên lỉ trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận. Công lý là trả lại cho mỗi người những gì thuộc về họ và không dành tài sản của kẻ khác. Công lý xem thường lợi lộc bản thân để gìn giữ sự công bằng cho tất cả. Thánh Ambrosio thành Milan, tiến sĩ hội thánh, mất năm 397, là người đã ý thức về vấn đề công lý là phải trả lại cái lễ phải tài sản cho người khác và không có ích kỷ, không đi tìm lợi lộc cho bản thân, nhưng phải tìm cái sự công bằng cho mọi người.
Câu hỏi số 109. Vậy có những hình thức công bằng nào?
Công bằng phân phối tương quan của một cộng đồng với những thành viên của nó. Công bằng phân phối giao phần xứng hợp cho mỗi người hay mỗi nhóm. Công bằng pháp lý là tương quan của các thành viên với một cộng đồng. Công bằng pháp lý đòi hỏi mỗi thành viên của một cộng đồng đóng góp phần thích hợp của mình. Công bằng giao khoán là tương quan giữa các bên bình đẳng. Người bán hàng cần phải nhận được một giá thích hợp cho món hàng mình bán. Công bằng giao khoán quy định sự phân phối hàng hóa khắp thị trường trên thế giới. Các hình thức công bằng nói trên làm thành công bằng xã hội. Đấu tranh cho công bằng xã hội là sự mở rộng quan trọng của công bằng pháp lý. Trong khi công bằng pháp lý liên quan đến việc tuân phủ pháp luật và nhà nước pháp quyền, thì công bằng xã hội nêu lên vấn đề xã hội tổng thể. Sản vật của trái đất phải được chia phần đúng đắn. Những chênh lệch bất công giữa các cá nhân phải được cân bằng lại. Hơn nữa, phẩm giá của con người phải được tôn trọng, đặc biệt trong vấn đề kinh tế. Con người không thể giản lược theo tính hữu dụng và tài sản của họ. Các chính sách mưu tìm hòa bình phải nhằm đến công bằng theo nghĩa rộng của từ này, đặc biệt khi liên quan tới vấn đề phân phối của cải một cách công bằng. Gaudium Express số 29. Sự phân phối của cải trên thị trường thế giới phải được hướng dẫn bởi công bằng giao hoán. Nó có một sự công bằng giao hoán, nhất là thời đại của chúng ta. Những người nông gia, những người làm nông, họ rất là nghèo. Bởi vì họ mua thuốc phân, rồi thuốc sâu, rồi hạt giống, giá rất là cao. Và rồi bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày phải làm việc để cho có lúa, có gạo, có lương thực, thì lại bán cái giá rẻ mạt, nhiều khi bị lỗ nữa. Và sản phẩm của họ, lúa, gạo, đồ ăn được bán ra, giữa cái giá họ bán với giá mà bán tới tận tay khách hàng, có khi gấp đôi, có khi gấp ba lần. Và có cái sự chênh lệch quá nhiều giữa cái giới thương mại. Họ mua bán giá rất là cao, mà mua thì rất là rẻ. Vì vậy chúng ta biết trong xã hội nó có nhiều cái vấn đề mà người ta hỗ trợ cho thương mại, thì người ta lại bất công với những người làm công, lương họ quá thấp, nông nghiệp thì lại ở cái mức lương quá thấp, họ không thu được bao nhiêu hết, và đôi khi bị thất thu, bị lỗ, thì làm sao đây? Đó là một sự thật. Cho nên chúng ta biết phải có một cái pháp lý nó hợp lý cho mọi người, để nó cân bằng cái đời sống ở trong xã hội. Thánh Vịnh 35 câu hôm 4 có lời cầu nguyện: Lạy Chúa, là Thiên Chúa con thờ, xin xử cho con theo lẽ công bằng của Chúa. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, Ngài nói: Phát triển là tên gọi mới của hòa bình, để mọi người có cái đời sống ổn định thì mới có hòa bình thực sự. Mahatma Gandhi, người tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc nghèo Ấn Độ, cho độc lập của Ấn Độ. Gandhi nói: Một người không thể hành động đúng ở phạm vi này mà lại cho phép mình làm sai trong bất kỳ phạm vi khác của đời sống. Cuộc sống là một tổng thể hợp nhất, không tách rời. Nó có liên hệ chung với tất cả mọi người. Chúng ta phải làm sao cho nó hợp lý, công bằng. Giê-rê-mi-a chương 22 câu 3 dạy rằng: Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức. Đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người góa bụa. Đây là những người thấp cổ bé miệng. Và luật pháp phải binh vực họ, nếu không sẽ bị những người giàu có và quyền lực họ bóc lột và biến họ thành nô lệ. Trong Mát-thêu chương 13 câu 43 dạy rằng: Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Nếu muốn sống công chính, chúng ta phải công bằng với mọi người. Phải yêu thương, phải làm những gì tốt cho mọi người, chứ không phải chỉ ích kỷ cho mình. Thành ngữ Thụy Điển dạy rằng: Mọi người đều ca ngợi công lý, nhưng lại đóng chặt cửa khi công lý đến gần. Họ muốn cái lẽ phải, nhưng mà khi thi hành thì đóng cửa lại để tìm cái lợi cho mình. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chẳng phải vì chúng ta đáng yêu, nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu. Bản tính Thiên Chúa là tình yêu, cho nên lúc nào Ngài cũng yêu thương chúng ta và cho chúng ta tự do để chúng ta lựa chọn công ích, công bằng, yêu thương.
Bước qua câu hỏi 110. Đâu là nguồn gốc của những giá trị này?
Tất cả mọi giá trị đều có cội nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu không phải là một thuộc tính mà Thiên Chúa có. Chính Thiên Chúa là tình yêu. Do vậy, tình yêu thương dành cho tha nhân phải là điểm tham chiếu trung tâm cho tất cả hoạt động xã hội. Nếu tôi yêu mến, tôi sẽ chân thật, sẽ chấp nhận tự do của người khác và sẽ hành động vì công lý. Tình yêu vượt quá công lý, vì tôi không chỉ trao cho người khác phần người ấy xứng đáng được nhận theo lẽ công bằng, mà còn hết lòng mong ước làm điều tốt đẹp cho người ấy. Giá trị căn bản của phẩm giá con người cũng đặt cơ sở trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì Chúa yêu mến mỗi người vô cùng, nên Ngài đã tạo ra người ấy giống hình ảnh đáng yêu của Ngài. Như thế, con người sở hữu một phẩm giá nội tại và không thể tách rời. Mỗi người là con cái của Chúa, là một độc đáo của Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên, Ngài muốn những điều tốt nhất cho mọi người. Nếu tình yêu thống lĩnh mặt đất, thì người ta không còn cần đến luật pháp nữa. Nếu mọi người đều yêu thương nhau, thì đâu cần tới luật pháp nữa. Aristotle đã từng nói trong Đạo Đức Học như vậy. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 1 Côrintô chương 13 câu 3 trong bài ca về đức mến của Thánh Phaolô, Ngài diễn tả rất là hay về tình yêu. Nếu không có tình yêu, thì còn là gì? Bao nhiêu việc chúng ta làm, nó đều mang một cái giá trị siêu nhiên khi làm trong tình yêu của Chúa. Còn khi chúng ta làm vì ích kỷ của con người, thì nó chấm dứt với cái chết của chúng ta. Thánh Thomas Aquino dạy rằng, điều gì chúng ta làm vì thương yêu, chúng ta sẵn lòng làm hơn cả cái điều phải đòi hỏi. Khi làm vì tình yêu còn hơn cả cái sự công bằng nữa. Cho nên Thiên Chúa là tình yêu. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết yêu thương để giống Chúa và ở mãi mãi với Chúa để sống một đời sống hạnh phúc. Tình yêu vui mừng trước điều thiện hảo. Đối tượng của tình yêu là điều tốt đẹp. Yêu mến ai nghĩa là ước mong điều tốt lành cho người đó. Thánh Thomas Aquino đã dạy như vậy. Yêu mến ai thì muốn điều tốt lành cho họ.
Câu hỏi số 111. Vì sao chỉ có công bằng thôi thì vẫn chưa đủ?
Tình yêu cao hơn công bằng. Vì tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu. Lòng thương xót phải được thêm vào công bằng, thì xã hội mới thật sự nhân đạo. Công bằng xã hội còn chưa đủ để con người có thể cùng chung sống, nói chi đến công bằng pháp luật. Vì không nền pháp chế nào có khả năng làm phát sinh nơi người ta thiện ý dành cho nhau. Công bằng pháp lý chỉ có thể trừng phạt những tội phạm đến phẩm giá con người và giúp cải huấn hành vi. Nhưng tình bác ái xã hội mới giải phóng những nguồn lực sáng tạo hướng đến công ích và nhờ đó mà hướng đến thiện ích toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này bao gồm những cấu trúc ngay chính cho phép lòng thương xót có mặt. Tuy nhiên, lòng thương xót không thể thay thế công bằng, vì đây là một đòi hỏi luân lý cơ bản. Người ta chỉ có thể kêu gọi lòng thương xót, nhưng bị buộc phải thực thi công bằng. Nên sự công bằng là cái bước đầu tiên để chúng ta có một cái nền tảng bước lên trên sự công bằng nữa là tình yêu, là muốn điều tốt cho những người khác. Thiếu tự do thì chẳng có hòa bình, thiếu công lý thì chẳng có tự do, thiếu tình yêu thì chẳng có công lý. Từ công lý, chúng ta phải lên cái bước cao hơn là tình yêu. Và khi ở trong tình yêu, thì dĩ nhiên chúng ta muốn công bằng cho mọi người. Dan Ashton, sinh năm 1946, là nhà hoạt động vì nhân quyền tại Tel Aviv, đã ý thức nếu mà họ không có tự do, thì làm sao có hòa bình được. Phải có tự do sống đúng với nhân phẩm của con người, tự do để lựa chọn điều thiện. Mà khi thiếu tự do tức là không có tình yêu, thì cũng không có công lý được. Vì vậy chúng ta ý thức tự do, công bằng phải đưa tới tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu và công lý đều cần tới nhau. Để chúng ta có một nền tảng. Cho nên Chúa cho chúng ta 10 giới răn. 10 giới răn Chúa Giê-xu tóm lại là để yêu Chúa và yêu thương nhau. Và chúng ta cũng học một số cái văn kiện quan trọng của giáo hội trong các nguyên tắc giáo huấn xã hội của giáo hội. Ở đây chúng ta đọc số 11, Rerum Novarum. Gia đình như một ví dụ về vấn đề bổ trợ. Nếu gia đình thấy mình rơi vào tình trạng đau buồn, hoàn toàn thiếu lời tư vấn của bạn bè và không có cách nào để gỡ rối, thì lúc đó gia đình rất cần sự trợ giúp của cộng đồng. Vì gia đình là một phần của cộng đồng. Cũng vậy, nếu trong phạm vi gia đình xảy ra xung khắc nghiêm trọng về quyền lợi của các thành viên, các cơ quan công quyền phải can thiệp để buộc mỗi bên cho bên kia hưởng quyền lợi chính đáng. Đây không phải là chuyện tước đoạt quyền công dân, nhưng là bảo đảm và củng cố quyền lợi của họ một cách công bằng và đúng đắn. Thế nhưng nhà cầm quyền không được đi xa hơn. Luật tự nhiên buộc họ phải dừng lại ở đây. Chỉ là hỗ trợ cho họ, chứ không phải là tước đi cái quyền của họ, cái quyền tự do của họ. Cho nên phạm vi gia đình cần sự trợ giúp của xã hội để can thiệp cho mỗi bên được hưởng cái quyền lợi chính đáng. Rồi vấn đề tài sản chung ở trong số 12 của Rerum Novarum. Không chỉ có sự bất công, ai cũng thấy của cải và cả cái cảnh đáng buồn nản và rối loạn trong mọi tầng lớp của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Và cảnh công dân bị dồn vào lối sống nô lệ ngột ngạt và căm phẫn. Cánh cửa dẫn tới sự đố kỵ, công ích, bất hòa đã mở tung. Các nguồn của cải cũng sẽ cạn vì không ai quan tâm gì đến chuyện áp dụng tài năng hay là ngành nghề của họ. Và sự bình đẳng lý tưởng mà dân chúng ôm ấp, những giấc mộng êm đềm về nó, trên thực tế sẽ chỉ là sự san bằng hạ cấp tất cả mọi người và một điều kiện sống suy đồi và khổ sở thôi. À nên năm 1891, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nói trong thông điệp Rerum Novarum số 12 về xã hội chủ nghĩa. Mà nếu con người đi tận cùng của xã hội chủ nghĩa thì dĩ nhiên là không có tôn trọng những cái tài năng riêng của mọi người. Và đằng lần con người bị dồn vào một cách nô lệ, ngột ngạt theo cái hệ thống của chính quyền. Và như vậy, mọi tầng lớp đều thấy cái cảnh buồn nản và rối loạn. Không phải chỉ có sự bất công thôi, mà cả sự buồn nản, rối loạn, không biết sống để làm gì. Và mọi việc mình làm đều bị giới hạn ở trong một cái khung khổ nào đó. Cho nên số 28, Ngài nói về chức năng bổ trợ của nhà nước và công ích. Nhà nước không được bao biện cho cá nhân và gia đình, vì cả hai cần phải được hành động tự do, không bị cản trở. Chừng nào mà hành động đó không đi ngược lại cái công ích và ích lợi của người khác. Tuy vậy, nhà cầm quyền cũng cần tích cực bảo đảm an toàn cho cộng đồng và tất cả mọi cá nhân. Phải bảo đảm cho cộng đồng vì sự gìn giữ này rõ ràng là việc của chính quyền cấp cao. Điều này quá hiển nhiên đến mức sự an toàn của cộng đồng không chỉ là quy luật trên hết, mà còn là toàn bộ lý do tồn tại của chính quyền. Phải bảo đảm cho mỗi cá nhân vì cả triết học lẫn phúc âm đều đồng thuận khi chỉ ra rằng khách thể của chính quyền nhà nước không phải là lợi ích của nhà cầm quyền, mà lợi ích của những người đã chọn họ lên nắm quyền. Cho nên lợi ích của toàn dân, mọi người cầm quyền phải ý thức mình đến để phục vụ cho công ích. Cho nên không có dùng cái quyền lực của chính quyền để đàn áp cái tự do hay cản trở cái hành động tự do lựa chọn điều thiện. Mà chính quyền phải bảo đảm cho cộng đồng, phải tích cực bảo vệ cái quyền lợi của mọi cá nhân. Và ở số 10, thông điệp Centesimus Annus năm 1991, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã dạy về nền tảng liên đới xuất phát từ tình yêu. Điều chúng ta ngày nay gọi là nguyên tắc liên đới rõ ràng là một trong những nguyên tắc căn bản của quan niệm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Giáo hoàng Leo XIII thường nhắc đến nguyên tắc đó bằng tình thân hữu, một khái niệm đã có trong triết học Hy Lạp. Giáo hoàng Pio thứ 11 đề cập đến nguyên tắc ấy với thuật ngữ đồng nghĩa là tình bác ái xã hội. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đã mở rộng khái niệm này để bao hàm nhiều khía cạnh hiện tại của vấn đề xã hội khi Ngài nói đến nền văn minh tình yêu. Và tình bác ái xã hội nó phải là cái hỗ trợ và là cùng đích của sự công bằng xã hội. Để mọi người biết yêu thương nhau thì sẽ làm những gì tốt nhất cho nhau, thì còn vượt lên trên cả cái công bằng xã hội nữa. Và cũng trong Centesimus Annus số 15, nói về nhà nước và các nguyên tắc xã hội. Chính quyền phải trực tiếp và gián tiếp góp phần để đạt đến những mục tiêu này, quyền lợi của giai cấp công nhân, một cách gián tiếp theo nguyên tắc bổ trợ, bằng cách tạo ra những điều kiện dễ dàng cho tự do hoạt động kinh tế. Điều này sẽ dẫn đến nhiều cơ hội để có việc làm và các nguồn của cải tích lũy một cách trực tiếp và theo nguyên tắc liên đới, bằng cách bảo vệ những phần tử yếu kém nhất, đặt các giới hạn cần thiết trên quyền tự quyết của các đoàn thể có quyền quy định điều kiện lao động, và bảo đảm sự hỗ trợ tối thiểu cần thiết cho những người thất nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào. Họ bị thất nghiệp thì cũng có sự trợ giúp của xã hội để họ qua được cái thời gian khó khăn và phải nỗ lực để tạo công ăn việc làm. Vì vậy mà chính quyền phải có cái quỹ hỗ trợ cho những người bị thất nghiệp. Như vậy nhà nước có cái bổn phận phải tổ chức làm sao để trong mọi hoàn cảnh đời sống của con người nó có một cái mức độ bảo đảm tối thiểu và một cái trật tự xã hội ích lợi cho tất cả mọi người. Nói về mạng lưới liên đới ở trong xã hội, ở số 49, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã nói, ngoài gia đình, những cộng đồng trung gian khác cũng có chức năng quan trọng và mang đến sức sống cho các mạng lưới liên đới. Những cộng đồng này phát triển như là những tập thể thật sự, bao gồm những con người cụ thể và củng cố sức mạnh của mạng lưới xã hội. Ngăn xã hội biến thành một khối vô danh không có tình người, như thường xảy ra một cách đáng tiếc trong quá khứ. Chính trong các tương quan liên vị trên nhiều cấp độ mà con người sống được xã hội trở nên nhân bản hơn. Cho nên, cái liên đới giữa mọi người, ngoài cái xã hội căn bản là gia đình, thì có cái sự hỗ trợ để tất cả mọi người đều có liên kết với nhau, liên đới trách nhiệm với nhau, chứ không phải là vô cảm với nhau, không phải là cái nhóm này triệt tiêu cái nhóm kia, mà nhìn nhận cái sự cần thiết lẫn nhau. Số 59, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị dạy tiếp, về giáo huấn xã hội trong vấn đề đối thoại. Ngoài ra, giáo huấn xã hội của giáo hội còn có chiều hướng quan trọng liên ngành để đưa sự thật duy nhất về con người thấm nhập tốt hơn vào những bối cảnh của xã hội, kinh tế và chính trị khác biệt và không ngừng thay đổi. Giáo huấn xã hội bước vào cuộc đối thoại với nhiều ngành khác nhau liên quan đến con người. Giáo huấn đón nhận những điều hay mà những ngành này đóng góp, đồng thời giúp các ngành mở ra tới chân trời rộng mở, nhằm phục vụ cá nhân con người, để được nhận biết và yêu thương trong sự viên mãn của ơn gọi mỗi người. Khi đối thoại, thì dĩ nhiên phải tìm ra một cái điều gì tốt hơn để giải quyết vấn đề. Và đối thoại là mỗi bên phải nghe, phải biết lắng nghe, và một bên trình bày. Và rồi cuối cùng, phải xem xét để đưa tới cái gì ích lợi tốt nhất cho công ích, cho tất cả mọi người, hoặc là cho từng nhóm. Đức Giáo Hoàng John Paul II nhị trong Evangelium Vitae năm 1995, số 12, Ngài nói về vấn đề chối bỏ tình liên đới. Trong khi bầu khí bất ổn về luân lý đang lan tràn được giải thích là do sự nhân rộng và tính nghiêm trọng của các vấn đề xã hội ngày nay, và những vấn đề này đôi khi làm giảm nhẹ trách nhiệm chủ quan của từng cá nhân, thì chúng ta cũng không thể chối bỏ sự thật rằng chúng ta đang phải đối diện với một hiện trạng có quy mô còn lớn hơn, có thể được mô tả như một cấu trúc tội lỗi thực thụ. Đặc trưng của hiện trạng này là sự xuất hiện một nền văn hóa chối bỏ tình liên đới, và trong nhiều trường hợp mang hình thức của một nền văn hóa sự chết đúng nghĩa. Nền văn hóa này được củng cố tích cực bởi những trào lưu mạnh mẽ về văn hóa, chính trị, kinh tế, luôn khuyến khích ý tưởng về một xã hội quan tâm quá đáng đến tính thực dụng. Và nhiều người chỉ dừng lại ở chỗ là làm sao có nhiều tiền, rồi hưởng thụ ích kỷ cho riêng mình. Cho nên nhắm vào những cái gì thực dụng trước mắt. Đầu tiên là tiền đâu. Còn những vấn đề khác họ không quan tâm tới. Để rồi thu gọn vấn đề trong một chuyện là tiền bạc. Mà tiền bạc chỉ là vật chất do con người sử dụng. Nếu không sử dụng đúng cái mục tiêu của nó, thì mình trở nên nô lệ cho tiền bạc. Con người là con cái của Cha trên trời. Mọi người là anh chị em của mình. Chúng ta phải có con mắt nhìn ra toàn thể nhân loại là đại gia đình của Thiên Chúa. Cho nên, khi chối bỏ tình liên đới là chối bỏ sự hiện diện của mình trong cái liên đới với đại gia đình của Thiên Chúa, là một xã hội lớn lao, bao trùm tất cả mọi người. Trong thông điệp Caritas in Veritate năm 2009 số 6, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dạy rằng bác ái vượt quá cái sự công bằng nữa. Ubi societas ibi ius. Ở đâu có xã hội, ở đó có pháp luật. Mỗi xã hội xây dựng hệ thống pháp luật của riêng mình. Bác ái vượt quá công bằng, vì tình yêu là cho đi, gửi tặng những gì là của mình cho người khác. Nhưng tình yêu không bao giờ được phép thiếu công bằng, vì công bằng thúc đẩy chúng ta trao cho người khác những gì là của người ấy, những gì người đó xứng đáng lãnh nhận do sự hiện hữu của mình, hay bởi công việc mình làm. Tôi có thể cho những gì thuộc về tôi cho người khác, mà trước tiên không chịu đưa cho người ấy những gì thuộc về họ theo lẽ công bằng. Nếu chúng ta yêu thương người khác với lòng bác ái, trước tiên chúng ta phải công bằng với họ. Một mặt, bác ái đòi hỏi công bằng, sự công nhận và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của mỗi cá nhân và các dân tộc. Mặt khác, bác ái vượt quá công bằng và kiện toàn công bằng trong cái logic của trao ban và tha thứ. Thành đô trần thế được xây dựng không chỉ bởi cái mối quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, mà còn vươn tới một mức độ rộng lớn hơn và cơ bản hơn, nhờ những mối quan hệ từ sự rộng lượng, lòng thương xót và sự hiệp thông. Đó là những cái cần thiết để chúng ta biết khi sống trong tình bác ái thì nó vượt lên trên cả cái sự công bằng xã hội nữa. Để vấn đề bác ái xã hội rất là cần thiết. Và bác ái thì vượt quá cái sự công bằng. Biết trao ban, biết cho đi. Còn hơn những gì mà sự công bằng đòi hỏi. Nhưng mà trước tiên phải có sự công bằng đã. Nếu mà cho đi những gì mình thích, mà trong khi đó mình không công bằng với những người ngay trong nhà mình, hay ngoài xã hội, hay trong liên đới với nhau, thì chúng ta biết đời sống của con người sẽ trở nên xáo trộn. Ở trong Caritas in Veritate số 7, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dạy rằng tình yêu, công lý và công ích nó liên hệ với nhau. Ước muốn công ích và nỗ lực hướng tới công ích là một đòi hỏi của công lý và bác ái. Hành động cho công ích có nghĩa là một mặt là phải quan tâm đến và mặt khác còn phải biết tận dụng toàn bộ các cơ chế quy định đời sống xã hội về mặt pháp lý, dân sự, chính trị, văn hóa. Và với cách thức này, đời sống xã hội trở thành polis, hay là một thành phố, và hoặc là một nối kết liên đới các thành phố. Chúng ta càng đảm bảo sao cho công ích tương thích với những nhu cầu thật sự của người lân cận, thì tình yêu của chúng ta dành cho họ mới càng ngày càng phát sinh hiệu quả nhiều hơn. Mỗi Kitô hữu được kêu gọi để thi hành đức bác ái này tương ứng với ơn gọi và mức độ ảnh hưởng mà người đó có thể vận dụng trong thành phố. Đây là con đường mang tính cơ cấu, mà chúng ta cũng có thể gọi là con đường chính trị của bác ái, không kém ưu việt hay ít hiệu quả so với các loại bác ái gặp gỡ trực tiếp người khác. Nghĩa là ra ngoài sự vận hành của cơ chế thành phố, khi được tình bác ái tác động, sự dấn thân cho công ích có giá trị lớn hơn. Sự dấn thân theo lập trường thuần túy thế tục và chính trị là thuộc về dấn thân cho công ích. Khi được tình bác ái tác động, người ta cũng đi vào cái hoạt động trần thế về chính trị để mưu cầu cái lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên, từ cái tình yêu muốn những cái điều tốt cho những người khác ngay trong thành phố của mình, thì nó lan rộng ra tới vấn đề công ích và công lý cho mọi người, mà mọi người dấn thân vào đời sống chính trị để phục vụ những gì tốt hơn cho xã hội. Còn nếu không, những người mà họ chủ trương làm những điều xấu có lợi cho họ, thì dĩ nhiên sẽ toàn thành phố, toàn đất nước bị lệ thuộc vào cái chính sách của họ. Mỗi người đều có cái bổn phận phải xây dựng cái xã hội của mình có công bằng và yêu thương. Cần phải xây dựng những cầu nối với tha nhân. Evangelii Gaudium 2013 số 67, Đức Giáo Hoàng Francisco đã dạy: chủ nghĩa cá nhân thời hậu hiện đại và toàn cầu hóa ưu ái một lối sống làm suy yếu và sự phát triển và bền vững của các tương quan cá nhân và làm biến dạng mối dây gia đình. Hoạt động mục vụ cần làm nổi bật sự thật này là mối liên hệ của chúng ta với Cha trên trời đòi hỏi và khuyến khích một tình hiệp thông có tác dụng chữa lành, thúc đẩy và củng cố các mối quan hệ giữa con người với nhau. Trong thế giới của chúng ta, đặc biệt ở một số quốc gia, những hoạt động xung đột và chiến tranh khác nhau đang xuất hiện trở lại. Tuy vậy, các Kitô hữu chúng ta vẫn kiên vững trong ý hướng tôn trọng người khác, chữa lành các vết thương, xây dựng cầu nối, củng cố các mối quan hệ và mang gánh nặng cho nhau. Thư Galat số 6, câu 2. Cũng vậy, ngày nay, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền và theo đuổi những mục tiêu cao quý đang được thành lập. Đây là dấu hiệu cho thấy nỗi khao khát của nhiều người muốn đóng góp vào sự tiến bộ về văn hóa và xã hội. Anh nên cần phải xây dựng những cầu nối giữa con người với nhau, trong xã hội với nhau, để đi vào cái tình hiệp thông trong đại gia đình với cha trên trời, mà mọi người là anh chị em. Còn khi mà đi vào cái chủ nghĩa cá nhân đó, thì sẽ làm suy yếu sự phát triển và bền vững của các tương quan cá nhân nữa. Chúng ta ý thức điều này để trong xã hội, từ trong gia đình cho đến cộng đoàn, cho đến giáo xứ, cho đến nơi làm việc và xã hội của chúng ta phải đóng góp vào sự tiến bộ văn hóa và xã hội để chúng ta muốn cái gì tốt nhất trong cái liên đới giữa con người với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco hay nói là xây cầu, xây những cầu nối giữa con người với nhau, giữa những cộng đoàn với nhau, thay vì xây những bức tường ngăn cách giữa con người với nhau. Điều đó là điều mà chúng ta từ cái hình thức bên ngoài để có một tư tưởng đúng về vấn đề xây dựng những cầu nối với nhau, liên kết với nhau. Rồi nói tới tài sản, nên phục vụ cho công ích, cho ích lợi chung của mọi người, chứ không phải cho một nhóm người. Trong số 183 Evangelii Gaudium 2013, Đức Giáo Hoàng đã dạy tình liên đới là một phản ứng tự phát nơi những người nhận ra rằng chức năng xã hội của tài sản và mục đích phổ quát của vật chất là những thực tại quan trọng hơn chính của cải cá nhân. Quyền tư hữu tài sản được biện minh bằng nhu cầu bảo vệ và gia tăng của cải để chúng có thể phục vụ công ích tốt hơn. Vì lý do này, tình liên đới phải được thể hiện như một quyết định trả lại cho người nghèo những gì thuộc về họ. Niềm xác tín trên cùng những thói quen tương trợ, khi được đưa vào thực hành, sẽ mở đường cho những biến đổi về cơ cấu và khiến cho những biến đổi đó trở nên khả thi. Thay đổi cơ cấu là thiếu những niềm xác tín mới và thái độ mới như trên, thì những cơ cấu đó sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ nặng nề và vô hiệu. Cho nên phải nhắm tới cái ích lợi cho công ích, chứ không phải chỉ cho một cá nhân rồi làm hại mọi người, thì điều đó không đúng. Và nhờ cái quyền tư hữu để mọi người đều phát triển, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó, để chúng ta biết tất cả những gì chúng ta sử dụng là đến từ Thiên Chúa, để đem lại cái ích lợi cho mọi người, để làm sao mọi người đều gặp được cái sự hoàn hảo mỗi ngày một tốt hơn. Xã hội chúng ta dĩ nhiên chưa phải là thiên đàng, cho nên mỗi ngày phải khá hơn, phải tốt hơn cho tất cả mọi người. Và của cải vật chất là Chúa ban cho mọi người, phải phục vụ cho công ích, cho ích lợi mọi người, chứ không phải là hoang phí. Những người giàu có hoang phí thực phẩm, hoang phí những vật liệu, trong khi đó những người nghèo thì lại không có gì để ăn. Thì đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải ý thức trong cái tình liên đới với mọi người. Và chúng ta học sang phần thứ năm của những bài học về xã hội, từ câu hỏi số 112 cho tới 133, về nền móng của xã hội. Đó là gia đình. Gia đình là cái tế bào đầu tiên, căn bản của xã hội. Và Chúa đã thành lập cái gia đình. Sáng thế chương 2 câu 18. Con người ở một mình thì không tốt. Cho nên Chúa mới lập thêm Eva để bắt đầu một gia đình. Có cha, có mẹ, có con cái. Cho nên cái từ family của tiếng Anh nó rất là hay. Chữ F là father, là người cha. And mother, người cha và người mẹ. Rồi chữ I, tức là người con là tôi, lớp là tình yêu. Father and mother, I love you. Con yêu cha mẹ. Cái từ family, những cái chữ đầu đó đã đưa ra cho chúng ta thấy gia đình là một xã hội của tình yêu mà con người được sinh ra ở trong xã hội đó.
Câu hỏi số 112. Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta cùng chung sống trong gia đình?
Thiên Chúa không muốn mỗi người sống cô độc. Ngài tạo dựng chúng ta là những hữu thể xã hội. Do đó, con người tự bản chất được tạo dựng để sống hiệp thông trong gia đình. Chúng ta thấy rõ điều này trong chính những trang đầu tiên của Kinh Thánh về trình thuật tạo dựng. Thiên Chúa đặt Eva cạnh Adam để làm bạn đồng hành. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú. Nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Sách Sáng Thế chương 2 câu 20 đến câu 23. Và Chúa đã thành lập cái gia đình đầu tiên để cả hai trở nên một tâm hồn, một thân xác với nhau. Và kết quả của tình yêu giữa vợ với chồng, giữa cha với mẹ là những người con được sinh ra ở trong tình yêu đó.
Bước qua câu hỏi số 113. Vậy thưa, trong Kinh Thánh, gia đình có ý nghĩa gì?
Kinh Thánh thường đề cập đến đời sống gia đình. Trong Cựu Ước, các bậc cha mẹ được yêu cầu phải truyền lại cho con cái những kinh nghiệm về tình yêu thương và lòng trung tín của Thiên Chúa và truyền đạt cho chúng biết sự khôn ngoan quan trọng bậc nhất và trên hết trong cuộc đời. Tân Ước ghi lại rằng cả Đức Giê-xu cũng đã được sinh vào một gia đình cụ thể. Cha mẹ người đã nuôi người khôn lớn trong gia đình đầy tình thương và lòng yêu mến. Sự việc Thiên Chúa đã tìm một gia đình hoàn toàn bình thường để sinh ra làm người và lớn lên, khiến cho gia đình trở thành một nơi đặc biệt của Thiên Chúa và mang lại giá trị độc đáo cho gia đình với tính cách là một cộng đồng. Cho nên, Chúa đã sắp xếp để chính Đấng Cứu Thế cũng đến trong một gia đình bình thường như bao nhiêu gia đình khác, cũng lao động, cũng sống như bao nhiêu người khác, và nhiều khi chấp nhận cái chỗ rốt cùng nữa. Để Ngài thánh hóa các gia đình là một độc đáo của Thiên Chúa. Và như vậy gia đình là cái nền tảng đầu tiên của xã hội. Thánh Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 trong bài giảng tại Nazareth năm 1964, Ngài nói: Nazareth dạy chúng ta ý nghĩa của đời sống gia đình, về sự hòa hợp trong tình yêu thương, tính đơn sơ và vẻ đẹp chân phương, đặc tính linh thiêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth dạy ta giáo huấn nhận được từ gia đình dịu dàng và không thể thay thế ra sao. Vai trò của gia đình không thể sánh được và quan trọng thế nào trên bình diện xã hội. Nên không có gì có thể thay thế cái gia đình được. Như Đức Quốc xã, họ muốn sinh ra những đứa con với nòi giống tốt mà họ lựa chọn, để rồi phá vỡ cái trật tự gia đình. Thì những đứa con sinh ra không biết cha và mẹ của nó là ai, cha mẹ tập thể, và họ lựa chọn những người đẹp trai, đẹp gái, khỏe mạnh, rồi sống chung với nhau, sinh ra những người con trong một cái dòng giống mới, theo cái cách mà họ tổ chức. Để rồi con người không nhận được cái tình yêu đích thực trong một gia đình, mà chỉ là một nhóm người tập thể. Để rồi khi Đức Quốc xã đã tan rã, thì những đứa trẻ này thuộc về con ai thì khó mà biết được, vì nó sống tập thể. Và nhiều khi nó còn chẳng biết người cha, người mẹ nó là ai. Thì bao nhiêu cái tổ chức sai lầm đều đưa con người tới đau khổ thôi.
Ở câu hỏi số 114, vậy giáo hội nghĩ gì về gia đình?
Giáo hội xem gia đình là cộng đồng tự nhiên đầu tiên và quan trọng nhất. Gia đình có những quyền đặc biệt và là trọng tâm của toàn bộ đời sống xã hội. Xét cho cùng, đó là nơi đời sống con người bắt đầu và là nơi phát triển những mối quan hệ đầu tiên giữa người với người. Gia đình là nền móng của xã hội. Mọi sự sắp đặt trong xã hội đều bắt nguồn từ gia đình. Vì tầm quan trọng lớn lao này, giáo hội xem gia đình là một định chế do chính Thiên Chúa xác lập. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Sách Sáng Thế chương 1 câu 28. Điều đầu tiên con người tìm thấy trong đời, điều cuối cùng con người giơ tay với tới, điều quý giá nhất người ấy có trong cuộc sống chính là gia đình. Adolf Conbin, một linh mục công giáo người Đức, tranh đấu cho quyền lợi của công nhân và những thợ thủ công, mất năm 1865, ngài đã thấy cái tầm quan trọng của gia đình mà không ai có thể thay thế được. Thiên Chúa đã ban cho con người có một gia đình. Và Đức Giáo Hoàng Francisco năm 2013, ngày 1 tháng 6 dạy rằng giáo hội không phải là một tổ chức văn hóa. Giáo hội là gia đình của Đức Giêsu. Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể. Và mẹ Maria là mẹ Chúa Giêsu thì cũng là mẹ giáo hội. Và giáo hội cũng tôn trọng Thánh Giuse hội thánh. Cho nên giáo hội là một gia đình của Đức Giêsu Kitô.
Đưa đến câu hỏi số 115. Thưa, gia đình có gì đặc biệt?
Tôi được yêu thương vô điều kiện. Đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, thái độ trân trọng, tận tâm, không muốn, không nhuốm màu ích kỷ. Sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận và tôn trọng chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy phải làm gì mới xứng đáng được trân trọng. Mỗi người đều được yêu thương chỉ vì người đó thuộc về gia đình. Mỗi người không phải là phương tiện để đạt một mục đích nào đó, nhưng là cùng đích nơi chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn hóa sự sống hình thành và ngày nay không còn hiển nhiên. Thường thường hiện nay, vấn đề chính lại là một người có thể làm gì hay có thể đóng góp được gì, ví dụ như tiền bạc. Người ta thường tập trung trước hết và nhiều nhất vào những thứ vật chất. Kiểu suy nghĩ này thách thức các gia đình và thậm chí còn thường phá hoại các gia đình nữa. Đời sống của cha mẹ là quyển sách đầu tiên dạy con cái đọc. Thánh Augustino đã dạy như vậy. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã gửi thư cho các gia đình năm 1994. Ngài nói, yêu thương nghĩa là cho và nhận một thứ mà không thể mua bán được, nhưng chỉ có thể tự nguyện trao ban cho nhau. Đó là những gì trong đời sống gia đình. Gia đình tôi gắn bó khăng khít với mức đôi khi tôi cảm giác chúng tôi là bốn phần trong cùng một thân thể. Henry Ford, nhà công nghiệp người Mỹ, mất năm 1947, là nhà sáng lập công ty Cell Ford, đã cảm nghiệm sâu xa về gia đình. Để tất cả là cha mẹ, là con cái gắn liền với nhau như là một. Và chúng ta biết gia đình là nơi để mọi người yêu thương nhau vô điều kiện, giữa cha mẹ với nhau, giữa con cái với cha mẹ và cha mẹ với con cái và anh chị em với nhau, để mỗi người đều được tôn trọng lẫn nhau, cái phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa ban cho con người, học được sự trưởng thành nhân bản từ trong gia đình, học được sự yêu thương vô điều kiện từ trong gia đình, để mỗi ngày nên giống Thiên Chúa hơn. Chúng ta sẽ học tiếp ở câu 116, liệu gia đình có còn phù hợp với xã hội hiện đại bây giờ hay không? thì chúng ta sẽ học tiếp ở bài kế tiếp.
Sáng sớm tình sương còn dâng phút giây êm đềm, mặt trời hướng đông không gian đang bừng sáng lên, đường đời hoang vu khói mây dệt tiếng kinh cầu, tựa lan trầm hương bay lên thiên đàng ngút cao, ánh nắng ban mai xua tan tuyết băng trong đời, mọi người cười vui như chim trên cành liễu lo, đồng bằng xanh tươi lá hoa cùng vẫy tay chào, hầm lòng cùng con dâng lên muôn lời tán dương, cuộc đời của con nhiều hạnh phúc cùng bao sương vui, cuộc đời của con ngày đêm sống trong tình Chúa, tình Ngài đến như tia nắng soi sáng cho đời, trời và đất cùng hợp tiếng ngợi khen Chúa đi. Sống dương gian tuy bao khó khăn trăm bề,
mặc dù sầu đau nhưng con âm thầm cảm ơn,
vì Ngài yêu con núi cao biển lớn sông dài, đẹp chiều hoàng hôn không chung muôn màu thắm tươi, bóng tôi vây quanh cho con ánh sao soi đường,
Ngài là vầng dương đưa con đi về đến nơi,
và này con đây phó dâng mang sống cho Ngài, một ngày bình yên con xin dâng Ngài Chúa ơi, cuộc đời của con nhiều hạnh phúc cùng bao sương vui,
cuộc đời của con ngày đêm sống trong tình Chúa,
tình Ngài đến như tia nắng soi sáng cho đời, trời và đất cùng hợp tiếng ngợi khen Chúa đi. Cuộc đời của con nhiều hạnh phúc cùng bao sương vui,
cuộc đời của con ngày đêm sống trong tình Chúa,
tình Ngài đến như tia nắng soi sáng cho đời, trời và đất cùng hợp tiếng ngợi khen Chúa đi, trời và đất cùng hợp tiếng ngợi khen.